mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường Bình Định trong việc tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài thông tin một số nội dung tại phiên họp chuyên đề về thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến vừa được tổ chức tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường Bình Định đang tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác bền vững, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định hiện quản lý nhiều hoạt động thuộc 5 lĩnh vực cơ bản: đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo. Những năm gần đây, Sở luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã thực hiện toàn bộ công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cập nhật chỉnh lý 6 biến động cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên phần mềm VLIS 2.0 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường như cơ sở dữ liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu GIS khoáng sản Bình Định, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu địa chính, bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu môi trường, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, cơ sở dữ liệu thanh tra khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, việc xử lý văn bản trên phần mềm văn bản điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện tại 100% văn bản của các phòng đơn vị trực thuộc sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, qua đó tiết kiệm được thời gian chi phí, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc, hướng tới góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử. Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đạt theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường. Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 100% thủ tục hành chính của Sở, 122 thủ tục, trong đó có 69 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thông qua hệ thống giám sát trên ứng dụng, lãnh đạo các đơn vị có thể sớm phát hiện ra những sai sót về chuyên môn, từ đó kịp thời chấn chỉnh ngăn ngừa. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung giải quyết hồ sơ đúng hạn, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Có thể thấy, việc Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng biên lai hóa đơn điện tử trong thu phí lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng chứng từ thu phí lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 100% công chức viên chức người lao động sở được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh VNPTIG, sử dụng hệ thống xác thực người dùng tập trung của tỉnh egov.bình định.gov.vn để thống nhất sử dụng một tài khoản và mật khẩu khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng đối với ba hệ thống: cổng dịch vụ công tỉnh, dịch vụ công.bình định.gov.vn, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh VNPTIG và hệ thống văn phòng điện tử tỉnh IDES. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn triển khai thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại xã Nhân Lý và Nhân Hải trên hệ thống quản lý đất đai VBDLIS. Tuy vậy, công tác thực hiện chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều khó khăn, như một số trang thiết bị máy móc, hệ thống phần mềm do sử dụng lâu năm nên xuống cấp lạc hậu, chưa đáp ứng được việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm chuyên ngành tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Trước những khó khăn này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ để từng bước tháo gỡ, khắc phục, đầu tư nâng cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường đến toàn thể công chức viên chức người lao động. Trong đó nhấn mạnh về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, Sở quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn bằng việc xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện chuyển đổi số trong ngành, phấn đấu đạt được những mục tiêu chiến lược, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng quản lý và chia sẻ dữ liệu, các dự án quản lý duy trì về hạ tầng phần cứng phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo nền tảng phục vụ chuyển đổi số của ngành là yếu tố then chốt giúp xác định cơ hội trao đổi chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành. Từ đó, hướng tới mục tiêu đạt hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, đã đến lúc phải thay đổi về nhận thức, cách tiếp cận và cách làm để tạo ra sự thay đổi căn bản về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các bộ ngành và địa phương mỗi khi khó khăn, hãy tìm đến Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ. Đây là nội dung được đưa ra tại phiên họp chuyên đề về thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến vừa được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức. Bài trong phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, vừa chủ trì phiên họp chuyên đề về thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp chỉ tập trung vào một chủ đề cụ thể là dịch vụ công trực tuyến, điểm lại những kết quả cũng như tồn tại của các giai đoạn chính trong quá trình hơn 20 năm phát triển dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam. Người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông chỉ rõ, bây giờ là lúc cần thay đổi căn bản cách làm chính phủ điện tử, cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đầu tiên từ thay đổi nhận thức, đến thay đổi cách tiếp cận cách làm. Bộ trưởng lưu ý, phiên họp này bằng cách tiếp cận mới, cách làm mới có tính đột phá để tạo ra sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến, để giải quyết xong bài toán dịch vụ công trực tuyến Việt Nam vào trước năm 2025. Tại hội nghị, đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu dự thảo bộ tiêu chí đánh giá, kết quả đánh giá thử nghiệm và đề xuất lộ trình nhiệm vụ giải pháp cho các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Theo đó, bộ tiêu chí đã được xây dựng để thực hiện đánh giá các cổng dịch vụ công của các bộ ngành địa phương dưới góc độ người sử dụng, gồm 3 trụ cột đánh giá: chức năng, hiệu năng và khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Cục Chuyển đổi số Quốc gia đề xuất đánh giá chất lượng cổng dịch vụ công bộ ngành địa phương theo 5 mức độ. Từ kết quả đánh giá thử nghiệm cổng dịch vụ công của các bộ ngành địa phương trong tháng 3 vừa qua, Cục Chuyển đổi số Quốc gia cũng nêu ra 10 nhóm vấn đề với 20 nhiệm vụ mà các bộ ngành địa phương cần tập trung thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện các việc mà Cục Chuyển đổi số Quốc gia đã có khuyến nghị, cố gắng hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 này. Từ ngày 10 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đánh giá chính thức cổng dịch vụ công của 20 bộ ngành cùng 63 địa phương và sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 6 này. Đáng chú ý, phiên họp chuyên đề về dịch vụ công trực tuyến cũng đã dành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông một số địa phương đang làm tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Tây Ninh, Bình Phước chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay. Đơn cử như với Hải Phòng, theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công toàn trình đã được thành phố giao chi tiết phù hợp cho 35 sở ban ngành quận huyện và 217 xã phường trên cơ sở tính toán thực trạng số lượng hồ sơ trực tuyến tại từng cơ quan địa phương. Còn với Đà Nẵng, một trong những giải pháp được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Quang chia sẻ là việc triển khai nền tảng công dân số. Mỗi người dân có một kho dữ liệu số trên nền tảng được gắn mã QR duy nhất theo quy chuẩn quốc gia. Tài khoản công dân số cho phép người dân không chỉ kế thừa lại thông tin hành chính của cá nhân, mà còn sử dụng lại các giấy tờ hồ sơ số trong sử dụng dịch vụ công. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, những kinh nghiệm cách làm hay của một số bộ ngành địa phương sẽ được Bộ tổng hợp và phổ biến rộng rãi ngay trong tháng 6 này. Nhấn mạnh hai cái căn bản nhất là trực tuyến toàn trình và chất lượng dịch vụ trực tuyến. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, trực tuyến toàn trình là người dân tự làm từ nhà và không đến cơ quan nhà nước. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến là sự đơn giản, thuận tiện và nhanh. Hai cái này phải dẫn đến kết quả cuối cùng là đại đa số người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông cũng lưu ý các bộ ngành địa phương về hàng loạt vấn đề cung cấp dịch vụ công trực tuyến như về cách làm mục tiêu tiêu chuẩn chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trên mobile, bảo đảm kết nối di động, bảo đảm an toàn thông tin để kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức và người dân. Đặc biệt, tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh nhiều lần là Bộ Thông tin và Truyền thông luôn sẵn sàng hỗ trợ các bộ ngành địa phương. Bộ trưởng phân tích, sau dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm của chính phủ điện tử là đến chính phủ số. Chúng ta phải sớm kết thúc xây dựng chính phủ điện tử để chuyển toàn lực sang chính phủ số. Trước đây, các nước đi trước ứng dụng công nghệ thông tin để làm chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến nên tốn kém và chậm hơn. Nay ta có cơ hội dùng công nghệ số, cách tiếp cận chuyển đổi số để làm chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến nên sẽ nhanh và rẻ hơn. Một lần nữa nhấn mạnh cần quyết tâm thay đổi căn bản dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng khẳng định đây là nỗ lực của các bộ ngành và địa phương, không ai có thể làm thay được. Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò dẫn dắt điều phối, chỉ ra cách làm mới đột phá, tháo gỡ khó khăn, giới thiệu các bài học hay, cách làm tốt và hỗ trợ trực tiếp khi cần. Các bộ ngành và địa phương, mỗi khi khó khăn, hãy tìm đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi luôn bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.